Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem, trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị môn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilea? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không đưa ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng tù lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một môn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Anh chị em nghe xong một đoạn tin mừng, có thấy cái câu nào mà mình nghe mình thấy nó hơi khó nghe, hơi là chiến tai, hơi khó hiểu? Mà có nghe thấy câu nào trong bài tin mừng vừa rồi? Vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Nếu chị em mình mà nghe tin mình chăm chú, mình nghe, mình nghe bằng tai mà nghe rồi bằng cả trái tim mình. Hả? Thường cái nghệ thuật nghe là nghệ thuật khó, khó lắm. Mà nếu chúng ta biết nghe thì là người nói chuyện giỏi, nói chuyện hay, phải không? Nghe nó trời ơi, chẳng hay quá. Còn nói chuyện già xong tay là chẳng hay quá. Tôi thấy rằng nói chuyện xong thấy người nghe, thấy người nó thoải mái. Người cha làm gì mà sao bà cô bà thì anh chẳng nói chuyện hay. Bà gặp cha lâu, gặp được một tiếng, cha nói gì mà trong tiếng mà bà bảo cha nó hay. Trong tiếng đó bà nói hết 55 phút cho tôi, nói có 5 phút. Bà khen hay là vì sao? Nghe bạn biết nghe, nghe mà phải biết nghe. Nghe mà làm cho người ta cảm thấy người ta muốn nói, nghe mà làm cho người ta cảm thấy người ta có người hiểu người ta hứng mà người ta nói, người ta tin mà người ta nói. Đó là cả một cái nghệ thuật thương chiên. Mà muốn có cái nghệ thuật đó thì nó phải phát xuất từ tâm lòng, đó là lòng. thương xót. Bởi vì khi một ai đó đến với mình thì họ muốn chia sẻ, họ muốn tâm sự với mình. Mà nếu mình không có cái lòng thương xót, không có lòng cảm thông thì mình không muốn gặp, thì mình không muốn nghe, đúng không ạ? Mà con muốn gặp thì mình chỉ muốn nói nhưng chẳng muốn nghe. Thì bà nói vừa vừa thôi, nãy giờ bà nói nhiều quá rồi tôi nói. Thường là hay vậy, đúng, thường ta hay vậy. Hoặc là khi người ta nói mình thì mình nói trời nói đất, hút thuốc, uống cà phê, là viết sách hay đọc báo gì vậy, người ta ngồi lại nhảy có nói gì nói. Khó, khó là khó cái đó. Chúa Đức Giêsu gặp những con người mà đau ốm bệnh tật, những con người này nghèo khổ, người tội lỗi thì lại đến với họ, và chắc chắn là ngày phải dành thời giờ để mà nghe họ nói, nghe người đó nói, giống như người bà người dưỡng gia cọp chẳng hạn. Chứ nói không kể sao kể hết được. Chứ anh bảo nếu mà kể thì cả bộ sách mấy cả thế giới này không đủ sách mà kể hết được. Nhưng mà chắc chắn là Đức Giêsu phải nghe, nghe được người đàn bà nó mới giải bận tỏa được cái bầu tâm sự, cái nỗi niềm, cái khao khát, cái đau khổ, cái thử thách vân vân và vân vân. Cho nên anh chị em mình sống trong gia đình với nhau chẳng hạn, vợ chồng với nhau mà ngồi nghe nhau nói được cả một cái nghệ thuật, và phải có tâm lòng thu sọc. Thường làm về anh khỏe không, rồi xong hết. Vợ làm về sao em nay mệt không, hết hết. Nên muốn nghe anh, muốn nói với anh ấy tại sao vậy, thì mình mệt quá, một ngày mình bận rộn quá, và cứ như vậy dần dần thì vợ chồng cũng chẳng có muốn ngồi với nhau để mà hết hứng thú để ngồi với nhau. Cho nên cần những giây phút mà ngồi bánh, ngồi uống nước, ngồi vợ chồng nói chuyện với nhau. Cho nên những giây phút mà ăn uống nó là cái giây phút rất là quan trọng trong ngày, để ta có dịp để mình nói với nhau. Mà lúc đó thì mình tránh được nói những chuyện gì khó chịu, nói chuyện gì gây gỗ, làm bữa ăn rất ngon. Lại vui người với người làm dấu xong, anh có thể góp ý với em này, thừa thừa rồi. Vừa mới trộn trộn miếng canh xong, em muốn canh xong mặn quá, anh có bị thừa. Vừa mới góp miếng thịt xong, rồi kho thịt xong nhiều mỡ quá, có thấy vui đâu. Cho nên là trong bữa ăn mình tránh nói cái chuyện mà nó gây gỗ với nhau, đừng có tranh luận với nhau trong đó. Khi mình phê bình về chuyện này chuyện kia, và mỗi người một cái nhận xét. Bởi vì nghe vừa hai vợ chồng mới đi tích tâm về, tối người em tôi với nhau sau hôm nay bài giảng của cha em thấy thế nào. Ồ, em thấy cha nó hay ghê chứ, em thấy cha nó tâm lý như sự trong người nó dặn dài phí mồ gì rồi, dặn dài ấy. Anh người tích tâm thì phải dặn dài chứ, dặn dài thì dặn dài. Anh người thì nói dài thì nó phải dài, dài người còn dở. Thế là hai vợ chồng bên đây một bên chống phụ ông cha đó. Cuối cùng tĩnh tâm về thì nó thành trở thành cái gì? À, không cần tĩnh tâm nữa mà lại gì? À, không cần bình an nữa mà mất bình an. Tĩnh tâm để mà bình an, đây là tĩnh tâm ra người mất bình an. Chỉ vì người bên kẻ chống, chống ai? Cái ông cha ông dặn để tĩnh tâm. Ta thấy dạng tĩnh tâm cho người ta được bình an, cuối cùng về người ta mất bình an vì chỉ vì là vợ chồng họ không có biết được cái nghệ thuật, nghệ thuật nói chuyện, nghệ thuật lắng nghe. Biết là trong bữa ăn mình phải sao nó cho nó vui, vui thì ăn nó ngon, phải không? Thế nhưng vui là thấy ăn nó ngon rồi. Thường người ta ăn mà cứ ngồi mình ăn chả bị ngon được, những thứ không mình, dù là có vịt tiền hay là có gà ác hay là gà riêng gà lanh gì đó cũng thấy là cũng chẳng ngon gì. Nhưng mà ngồi những người ngồi với nhau ăn qua có người rồi con chả bị ăn hết tô mì, qua người ăn được hết tô mì thì nó vui quá, ăn xong người giật mình biết mình ăn được hết tô mì. Cái gì ta thấy rằng là cái lòng thương xót nó thực hành ở trong những cuộc sống gia đình hay trong cuộc sống cộng đoàn vậy. Cộng đoàn chúng tôi cũng vậy, nhiều khi cha này cũng làm đấy, cha kia đi chầu, cha kia đi giải tội, chẳng bao giờ ăn cơm chung, cũng về đứa về trễ, đứa về muộn, tập tác đại gì đó xong lên phòng ngủ. Nhiều khi như vậy càng ngày nó càng xa nhau, vợ chồng vậy. Nhiều khi mình có lúc thực sự cũng muốn đi ngủ lắm, nhưng mà phải ngồi nghe ca nhạc với nhau một tí, thế sau đó nghe ca nhạc với nhau một tí. Dù mình không thích nhưng mà thôi, chồng mình thích thôi, mình ngồi nghe vài bản, nghe thì thấy ông ấy khen mình cứ chơi, không thích thì cứ chơi được không? Không khen được thì thôi đừng chơi, ít nhất là như vậy đúng. Ồ vậy hả, vậy thôi. Rồi cho nên hiểu hồ thiên nhiên hóa hấp vậy thôi, được rồi, chẳng biết khen lên trên người ta nó có chịu, ta đang thích nghe nhạc lính sướng anh người thôi, nó thích lính cái thao những vật duy ngủ nó mất vui rồi phải không? Dù em cái giải trí mà lại làm cho mất vui, cho nên là khi mà giải trí thì mỗi người có một cái sở thích, cho nên mình tập lượng mình theo sở thích người khác. Khi tôi nghe mấy cái nhạc này cũng không thích lắm, nhưng mà cũng chịu khó ngồi nghe vậy, vậy là thực tế nó vậy, nó bắn ra tí vậy thì cho nó vui. Cho nên vợ chồng cần phải có những giải trí với nhau, chúng ta đừng có để công việc nó làm cho mình mất cái thời gian giải trí công việc đó, và nó không còn cái thời gian mà thân mật được nữa. Giải trí lúc là thân mật, giải trí là lúc mà hai người có thể ngồi cầm tay nhau, ngồi dựa đầu vào nhau để mà câu ca nhạc, cái người góc này với người góc kia nữa thì bấm cái điện thoại, bấm điện thoại trên tivi để đấy. Và thấy cái thế giới điện thoại nó làm cho người ta xa cách nhau, xa cách nhau thật, thế mà đó. Cho nên là nguy hiểm vô cùng, cái phương tiện truyền thông là giúp cho người ta lại gần với nhau. Phương tiện truyền thông mà truyền là thông mà, truyền cái gì, thông cái gì, truyền lòng thương xót là thông lòng thương xót chứ, nó gọi là truyền thông chứ phải không? Và phương tiện truyền thông nó làm cho con người ta nó hóa ra mỗi người đi ngã hàng ngày người bấm phải đi đường ở Sài Gòn, con này bấm đi đường Bà Đen, còn này thì người bấm thì bà rịa khác nhau rồi nói chuyện nay ở Bà Rịa mới có đụng xe, con này ở núi Bà Đen ta mới đi chùa, sau này ở Bình Dương người ta mới đụng xe mới nhảy xuống tự tử, còn nhà mình sao không biết. Thằng út nó học cái đầu không biết, thằng thứ hai nó sống chết không biết, con đầu lòng nó đẻ thế nào rồi tao cũng chẳng nhớ trai gái gì, trông thấy nó nguy hiểm lắm. Tức là mình quá để cho những cái phương tiện truyền thông nó xâm chiếm mình, rồi mình lại xa cách những người ở trong gia đình, trong cộng đoàn của mình, nguy hiểm lắm, dẫn đẩy chưa. Cho nên là Đức Giêsu nếu mà làm cho người ta gây chi lẽ cũng là một phần là vì như vậy, như tôi nói là ông cha ông giảng tử sinh về nhà hai vợ chồng còn gây gỗ nhau mà, thì khi Đức Giêsu đến, Đức Giêsu đến đem cái gì, đem gì, Đức Giêsu đến đem cái gì, bây giờ câu hỏi xong họ không muốn ba bốn câu hỏi cũng thấy là khác nhau, người thì nói bình an, người thì nói là mất bình an, người thì nói là chưa rẽ, người thì nói là hiệp thông. Đức Giêsu đến và ngài đem lửa đến trần gian này, người đem tình yêu thương đến trần gian này, nhưng mà vấn đề đó là người ta có tiếp nhận hay không tiếp nhận. Nếu mà người ta cùng tiếp nhận thì đó là có sự bình an, nếu người ta cùng tiếp nhận thì đó là có sự hiệp nhất, có sự đoàn kết. Nếu kẻ tiếp người không bắt đầu gây chia rẽ. Giêsu nói phải yêu thương nhau, câu này đúng, chúng ta phải yêu thương nhau, yêu thương ai, yêu thương cả kẻ thù, chồng dẫn gọi em mới chơi ăn đó em, yêu thương nó là sao, thì chưa rẽ chưa, thế chưa rẽ thế này. Đức Giêsu dạy là mình phải biết chia sẻ đúng không? Cái gì cho người khác là cho Chúa đúng không? Tôi bác ái mùa tranh này thì chúng ta đi đến thăm người khuyết tật với lại người cô đơn. Ông chồng nói như thế. Tại vì mới đi dạng như dạng rồi mà. Bà vợ chưa không? Không, anh này hoang phí, trời ơi, nhà mình chưa lo cho nhà mình xong nữa, con cái chưa lo cho rồi, như ở đó mà đi chia cho người khác rồi nhà mình hú cháo à. Đó, thì ta thấy những cái đó là bắt đầu lại chia rẽ, đúng không, đúng không? Thì Đức Giêsu đó là phải tha thứ người hàng xóm mình đang chơi mình vậy, tha không tha. Chồng mà thôi bỏ qua đi, người ta lỡ người ta làm cái cổng xô cái tường làm thì mình không bỏ qua đi, vợ bảo nhịn thôi vẫn gặp tới anh để nói cho nó biết nó sẽ nào lỗi độ chứ, nó phải biết điều sao nó xin lỗi mình chứ. Chồng mà thôi thì mình đấy là chấp nó làm gì, thế là hai bên không chịu nhau là gây chia rẽ. Cho nên cái câu mà tôi suy nghĩ được, Đức Giêsu đến làm cho người ta chia rẽ đúng không? Đúng không? Diễm Giêsu đến loan truyền lòng thương xót, mà mời gọi chúng ta là đi loan truyền cái thằng lòng thương xót. Thì bà sơ phước sinh ra và nhận được cái sứ việc đó, bà đi ba làm. Bà sơ về trên tin không? Mấy chị em tin không? Mấy chị đã không?
Chưa đã. Muốn đi rồi.
Từng lời nói của bà, của chị phước sinh ra đều được chăm chú nghe. Rồi từng cái hành động, từng cử chỉ của phước sinh ra đều theo dõi. Thậm chí là nằm ngủ cũng bị theo dõi ngủ sao. Thế thì phước sinh ra cảm thấy rằng Chúa đến lúc mà chưa có nhận cái sứ việc đó sống bình an không? Thoải mái. Nhưng mà từ khi mà nhận cái sứ việc đó rồi thì bắt đầu có sự chia rẽ. Và dĩ nhiên trong cộng đoàn đó cũng có người đồng ý với phước sinh ra chứ. Ước có chị đồng ý chứ. Nhưng mà gắn bênh không? Không, vì trời ơi, đi trên không đồng ý thằng nào. Bênh là chỗ chết gắt, chết chắc à. Nếu mà cái bênh thì chỉ là bênh nằm thôi. Chị ơi, em không thảm chị em mà em chẳng biết làm gì. Em cầu nguyện của chị. Có lẽ cầu nguyện tao không? Em vô nhà nguyện. Thầy Chúa xin Chúa thương như Christina để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa. Thế nào? Con nào tạo? Ai bảo mày tao mới chính xác đấy. Chính xác rồi. Đó, mình cái từ thời Đức Giêsu đến cách đây 2000 năm, rồi 2000 năm sau cũng vậy, và tới bây giờ cũng thế. Có khi ngay trong một giáo sứ, bạn giáo sứ cho phó, thêm cho phó thì ủng hộ việc cầu nguyện lòng thương Chúa cho sứ bảo được nhóm đó, nó thế này nó thế kia, tôi chả biết nó làm sao cấm người thì cho, người thì cấm, giống như đứng giữa biết nghe hay vậy, phải theo cái sứ thôi, phải chịu thôi. Cho phó có bên cũng chỉ là mình nhầm thôi, phải không? Tốt, cho nên là mình thấy ngay cả như vậy là nếu mà ngồi trên mà cho sứ cho phó là người nói về chuyện lòng thương xót Chúa rồi, có chịu quan tâm ngọt ngọt không? Hết ngon rồi. Thì nếu mà ông cho phó có lòng thương xót thực sự thì thôi, phải xót thương cho sứ mà im đi để nói chuyện khác. Nói chuyện đá banh để quan tâm cho nó ngon. Mặc dù mình muốn, mình khao khát, mình nói thì mình nói ra, ta không nghe, người ta lại có quyền, thì mình nói ra ích lợi gì, ta lại đâm khó chịu hơn. Thế vì xót thương người ta mà đành phải không nói về lòng thương xót. Tùy ông. Tùy ông nghe tùy ông. Mà thực sự lúc mình không thể nói được, tôi chưa thể nói được. Vì ta chưa có chuẩn bị, mà tôi chưa có sẵn sàng. Nếu mình nói thì chỉ có làm cho người ta khổ thêm thôi. Phải đất phải dọn đã. Mà cách nào thôi thì mình tạo cái thiện cảm với người ta trước đó đã. Cà phê để phá vỡ vai vỡ chân tay nhau. Khi người ta quý mình, ta chịu rồi, lúc đó mình nói may gì mà mới mua. Mà có khi tôi thấy nó thân mình lắm, đang đi thân mình mà nói lòng cái sót cái này nó tạch mình ra. Đau luôn, mất chết bạn luôn. Và Chúa Giêsu nói phước sinh là con không có một người bạn thân nào đâu. Và ông cha Sô-cô là linh hướng của phước sinh cũng vậy, cũng chỉ có cảnh đọa đầy như vậy, là không có một người thân, không có một người bạn, không có một người hỗ trợ. Mà người cả tế thừa phước sinh để thực hành cái việc mà đi xin lễ lòng phước sót Chúa, đi lễ cổ võ việc cầu nguyện lòng phước Chúa, liền Chúa lòng phước Chúa mà bị như vậy. Cho nên Đức Giêsu đã bị như thế, bị đặt phân thây. Thế chứ mấy người nghe ngắm người bóng bình tây tạ, sau đó đến cái lỗ chưa tới thì nó phải kéo ra giãn. Đức Giêsu bị phân thây như là bóng bình tây thật giãn, nghĩa là cũng được bên cả bên hữu bước kéo. Đức Giêsu bị phân thây như vậy, phân thây trên thập giá. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu Chúa Giêsu đến mà có người ta không có theo ngài thì người ta gây chia rẽ, gây mất bình an. Còn mà một lòng một ý với nhau đón nhận lòng thương xót Chúa, tặng nhận lòng thương Chúa thì thấy nó vui, mất bình an. Mà cứ có một người nào đó họ không chịu thì là y cái kẻ nó thừa là phần những kẻ ác ấy. Mà trong sách Jeremia nói Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết, bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Chúa Giêsu cũng cho phước sinh ra thấy những âm mưu của những người mà muốn chống đối. Chúa báo trước cho phước sinh ra biết là con sẽ gặp rất nhiều chống đối, mà Chúa Giêsu cũng nói cho các môn đệ ngày xưa thầy Giêsu rao giảng là con sẽ gặp rất nhiều chống đối, và kẻ thù là ai? Kẻ thù là ai? Là người trong nhà của mình, cha mẹ chống lại nhau, vợ chồng chống lại nhau, cha chống lại con chống lại cha, nàng dâu chống lại mẹ chồng, anh chống lại em. Khi mà người ta đón nhận hay không đón nhận ánh sáng, đón nhận hay không đón nhận tin mừng, đón nhận hay không đón nhận lòng Thưa Chúa, thì nó sẽ xảy ra cái chuyện đó. Cho nên Jeremiah đã được Chúa cho biết là thấy âm mưu của chúng, phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang âm mưu tính hại con. Hình ảnh đó, hình ảnh của ai trong tâm ước? Lời này ứng với lời của ai trong tâm ước? Chúa xuống như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt mà không một lời kêu ca phản đối. Thời Jeremiah đã được Chúa nói cho cái thân phận của những người theo Chúa, những tư chi con như con tiểu chiên bị đem đi làm thịt. Chúng mưu toan, kể cả nát mưu toan hại con. Và Phosna cũng vậy, như là con chim con tiểu. Tự nhiên là con mình có người chịu suốt ngày làm khổ Phosna. Gặp cái Phosna, bà tội là bà làm đàn chi mà. Bắt Phosna đứng này đó, đứng cái nửa tiếng để chờ bà bên trên đến để mà xin tội ra. Bà cũng đã chẳng biết mình tội tình gì cả, mà biết cái bà này bà trên mình, nhưng mà bây giờ sao vậy, bà có quyền nên mình chỉ cần chịu mình phải đứng. Mọi người đi ngang qua thấy Phước Gia đứng như trời trồng giữa hành lang vậy, biết là Phước Gia là con như thế nào đấy, mà có tội gì đó mà cũng bị đứng phạt giữa đứa đi hành lang như thế này. Thì anh chừng tưởng tượng đâu vậy, tôi đứng rồi. Mọi người đi ngang qua khinh bị nhục nhã lên trời đó. Mà Phước Gia nói rằng tôi chỉ muốn động thọ thôi, nhục lắm, quê lắm, đúng dùng tiếng Việt là quê lắm, nhục lắm, nhưng mà cứ phải chịu trận như vậy. Để đến khi bà mẹ về trên bái đến, thì Phước Gia nói là chị này, chị nói con là đến phải xin thú tội với mẹ. Thì nói bà Phước Gia chẳng biết xin thú cái tội nào bây giờ. Thế là bà trên nghe xong rồi, vậy thì vậy chị đi xin tội với ông cha. Thì Phước Gia cũng vâng lời đứng xin tội với ông cha. Ông cha nghe giải tội xong bảo ai nói chị như vậy. Nói thì cái chị kia chị nói như vậy, xong bà mẹ đi nói con như vậy. Ông cha giải tội bảo này, là chị bị con chị kia chú trời, chị có tội không? Thế là đâu có tội gì đâu mà xin. Và gọi lại cái chị kia chơi rồi. Là mà cái chị kia mà Phước Gia đây bằng có những người họ được, họ như là có cái năng khiếu làm khổ người khác, cái năng khiếu làm khổ người khác. Họ không làm khổ người khác là họ không chịu được. Tức là ông phải chọc chặt, tức là ông phải moi móc, và cũng phải là đá giò lái, rồi đá giò chút đá chọc chặt, nó phải nói xiên, nó sợ, nó móc, nó leo, nó liếc, nó lường. Tức là ông phải nói gì đó rồi nó mới chịu được. Phước Gia bảo có những người năng khiếu làm chuyện đó. Thế thì Chúa Giêsu cũng bị như vậy. Và Jeremiah nói rằng là con đâu biết chúng đang yêu tính hại con. Chúng bảo nghe rằng cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Cây đương sức là sao? Đang sống, sống khỏe mà nó chặt nó đi để không còn ai nhắc đến tên nó nữa, để nó không còn đất dành cho kẻ sống nữa. Cho nên họ bảo tôi là anh phải chết đi, anh phải quên tên của anh đi thì anh mới được làm. Nói với tôi như vậy thì tôi biết sao hơn người tôi đọc lại bảo ấu. Vậy thì tôi phải lạ lùng gì đâu. Thế nghe lời Chúa nói nè, chúng bảo nghe rằng cây đinh chích nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Đang hoạt động mạnh ở nơi vực hang là cây đinh chích chặt phăng một phát, để không còn ai nhắc đến tên tuổi nó nữa. Bây giờ tôi đọc lại thôi, ỏ lại Chúa đấy trước rồi mà, đâu có lạ gì tôi đừng gì đâu. Và Chúa xuống vậy, có phải chết già không? Có phải chết chặn không? Có phải chết bệnh không? Có phải chết lão không? Chết gì? Chết cái đương sức, cái đương sức đến chặt xong đi, không còn bất dành cho cả sống nữa, để cho người ta xóa tên tuổi nguy luôn. Xóa tên tuổi đi, mà cứ nếu mà có đề tên tuổi nó, nãy là tên tuổi để gắn chứng bạc là cái gì? gắn những cái đó và để cho nhục nhã cái tên này, đây này, vua đây, vua nhân cho thai đây mà lại trần truồng treo trên thập giá của phải là nhục nhã. Ý của con người là như vậy, mà ý Thiên Chúa là dùng chính cái đó để tôn vinh. Đúng, đây đích thực là vua nhân cho thai đây, vua tình yêu, vua lòng thương xót. Chết đây là vì tình yêu, chết đây là vì xót thương con người. Người ta tôn vinh Thiên Chúa khi nào ta bị treo trên thập giá, chính là lúc Chúa được tôn vinh và Chúa kéo mọi sự lên với Chúa. Chỉ khi nào trên thập giá thì Chúa mới được tôn vinh, chỉ khi nào bị treo trên thập giá Chúa mới kéo ta lên được. Thế thì mình cũng vậy, mình cũng sẽ bị người ta chặt, mình cũng sẽ bị người ta xóa tên tuổi. Và mình chỉ khi nào mà mình bị treo lên được thì lúc đó mới được tôn vinh. Tức là lúc đó Chúa mới đón nhận mình vào trong trái tim của Chúa và nói rằng con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta, con đẹp lòng ta, chứ con không đẹp lòng thế gian. Mà vì con không đẹp lòng thế gian cho nên thế gian nó chặt con ngay lúc con đang sung sức, xóa nhòa tên tuổi của con. Con có chấp nhận như vậy thưa Chúa, Chúa đi như vậy thì con đi theo thôi, con biết sao vậy, con chẳng muốn đâu. Con thích không? Chọn không? Không. Chúa thích thì Chúa chọn, còn thì con, Chúa chọn sao con theo vậy. Vì yêu Chúa mà con theo thôi, chứ còn Chúa bảo con yêu cái đó còn trả yêu thế nào. Mà Chúa xuống có yêu thích chuyện đó không? Không. Vậy cha nếu có thể thì cất cái chén này cho khỏi con, linh hồn thầy muốn đến chết được. Nhưng lạy Chúa các đại binh, ngày công minh khi xét xử, ngày thấu suốt tâm can tình gan tất. Chúa công minh khi xét xử và thấu suốt tâm can tình gan tất. Con thấy ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng ngài. Amen. Chúa công minh trừng trị đích đáng, không chạy đâu được. Tôi nói rằng Chúa có hai tay, mình không chạy đâu được. Nếu mà không chịu nằm trong bàn tay lòng thương xót thì nằm trong bàn tay công thẳng, trừng trị đích đáng và công minh. Nhưng vì còn cái bàn tay lòng thương xót, nên là Chúa mới khoan nhận. Và Chúa nói phước thì là chính con, chính con đó, con đã ngăn cản bàn tay công thẳng của ta. Chính con và những người kêu cầu lòng thương xót đã bó tay ta lại, không cho ta vung tay ra để mà trừng trị công minh ngay từ bây giờ. Đợi chờ giờ lòng thương xót rồi hãy đến giờ công thẳng. Nếu mà Chúa không đợi chờ mà Chúa ra tay ngay thì tù chắc rồi, không? Tù chắc lên. Mà Chúa nói là chạy ra nói sai. Chúa thấu suốt tâm can tình gan tất. Con thấy ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng ngài. Con đã giải bày cơ sự cùng ngài. Thôi có gì mà Chúa trình bày. Chúa nói với Chúa hết tâm sự của mình, với hết trái tim, với hết tâm hồn của mình rồi lại Chúa. Chúa biết lòng của con, Chúa biết yêu đuối của con, Chúa biết khao khát của con, Chúa biết mong muốn của con, Chúa biết cái hoài bão, cái ước vọng của con. Nhưng mà cái đó là của con chứ không phải là của Chúa. Còn của Chúa thì Chúa tính thế nào là chuyện của Chúa. Đó là tín thác, đó là tín thác. Chứ mình biết hết đường lối của Chúa rồi, biết giờ của Chúa rồi thì còn gì là tín thác không? Không, chúng ta gì là tin thác cả. Và chúng ta thấy rằng là khi Đức Giêsu đến để cho ngài tin mừng, chúng ta thấy rằng đám đông người thì nói rằng Môi-se, trẻ thì bảo là đứng Kitô, nhưng mà người khác là bảo làm gì có Đức Kitô mà xuất thân từ Galilee sao? Ta chia rẽ và một số thì muốn tìm cách bắt Chúa nhưng mà không ai dám ra tay. Tại sao? Một là giờ Chúa chưa đến, đó là chủ động về phía Chúa. Hai là chúng ta thấy về phía con người, thực sự là con người ta hèn hạ và hèn nhát lắm. Ta muốn hại ai nhưng mà chỉ có chờ nước được thả câu thôi, chờ Azure thôi, đúng không? Chứ còn không dám nghiêng đầu đâu, không dám nghiêng đầu với Chúa đâu. Cứ ngon lại mà bắt đi, không dám. Nhưng mà chờ đây là nếu mà ai mà bắt đầu phản đối là hùa theo nhé. Đó gọi là gì đó, Azure hùa. Có người ta hèn nhát lắm. Những người ác thực sự là nó rất hèn, những người ác thực sự là rất hèn. có chỉ làm được từ trong bóng tối thôi, có phải là hèn không?
Thế không? Có phải là nhát không? Ác như là hèn phải nhát. Nếu mà không hèn không nhát thì cứ ra đi đầu nói chuyện trực tiếp đi. Tại sao phải thật bị đánh số? Tại sao phải nói hành nói xấu? Tại sao phải xâm xâm xì xì? Tại sao phải nhắn tin nạc danh? Tại sao phải viết email nạc danh để mà tố cáo? Có phải hèn nhát không? Đó là nghĩa. Và chúng ta thấy được là họ không dám cho tay với Đức Giê-xu là vì như vậy. Chứ chẳng phải là nó có lòng thương xót gì đâu. Nó chưa cho tay bắt là vì nó hèn nhát. Tôi chờ cơ hội thuận tiện. Khi mà có cơ hội mà mọi người vua vào thì nó sẽ Tụi chúng ta thấy là có cái mâu thuẫn là cái chỗ này. Vệ minh được các thượng tế và pha-ri-siêu đi để làm cái gì? Để bắt Chúa. Nhưng mà họ có bắt không? Không, họ về tay không. Tại sao các anh không đi động mới về? Các vệ binh trả lời rằng xưa nay tôi chưa hề thấy các anh nói rằng như vậy. Người ta nói hay quá, nói đúng quá, sao bắt, sao cấm. Những gì đó an ninh gì đó đi theo dò đi xếp để bắt một bầu này quá rồi có gì sai, có gì lý do gì để bắt, tôi chưa thấy ai nói như vậy mà lúc đó mà sao bắt người ta đi siêu đấy vậy cái nữa cũng bị mê hoặc rồi sao đã thấy chưa. Tôi đọc lại nó y như cuộc đời mình đã được diễn ra vậy. Khi mà những người mà bên trước mình thì những người có quyền sẽ bảo rằng mình bị mê tín, mình bị mê hoặc, thấy chưa?
Thì mình thấy là cái câu trả lời của người Pharisee trong hàng tù lãnh nói rằng là trong hàng tù lãnh hay trong dưới Pharisee đã có một ai tin vào tôi mấy đâu, tức là những người đứng lại không ai tin, người Pharisee, những người tư tế, những người biệt phái không ai tin, còn bọn dân đen này, những người không biết lời luật đúng là quân bị nguyền rủa, chỉ có bọn dân đen thì tin vào Chúa. Một thuận tiện thấy nó tạo một cái thách đố chứ. Những người mà biết về Kinh Thánh, biết về luật, những người nắm những chức vụ quan trọng trong giáo hội, trong xã hội thời đó, những người lãnh đạo dân chúng về tinh thần đó, thì lại không tin vào Chúa và cho rằng cái tên đấy mà sao mà tin nổi. Trong khi đó dân chúng là những lính tráng mà để đi mà được lệnh được đi bắt Chúa thì lại tin vào Chúa. Tôi chưa thấy có ông nào mà nói năng như vậy, bị mắng trở lên dân đen rốt nát, chả có biết gì, chỉ có đám đông mới tin thôi. Thế những người mà bây giờ tin vào lời Thiên Chúa đôi khi bị chơi là mê tín, là gọi là dân đen không biết gì thì mới tin là tôi sắp Chúa thôi, đây là mê tín rõ thế. Cho nên khi chị em đọc lại Kinh Thánh thì mình nhìn vào trong đối chiếu một cái hoàn cảnh hiện tại thì mình thấy rõ lắm, thưa. Mà còn ngạc nhiên nữa không?
Không.
Còn thắc mắc đâu? Không thắc mắc. Vì đó là chuyện Chúa đã đừng chịu đựng như vậy rồi. Mà lời Chúa là hàng sống mà, đâu phải là chuyện xưa tích cũ để kể lại đâu. Nó vẫn ứng dụng hết cho mọi thời, mọi nơi, mọi lúc, mọi người. Cho nên nó cứ vẫn tái diễn như vậy. Đức Giê-xu đến và gây chia rẽ. Ta đem lửa đến trần gian, ta ném lửa xuống trần gian. Thầy không đến để đem bình an mà gây chia rẽ. Tôi chưa nói theo nghĩa là như vậy. Và trước ánh sáng thì một là trong bóng tối chống lại. mà sẽ quên lãng tìm vớ vẩn, hay là những người trong ánh sáng mà dù là những người hèn kém, mà ánh sáng của lòng tin họ họ đón nhận. Tôi chưa từng thấy câu nào nói mạnh như thế. Vậy nhưng mà minh chứng cho tôi, lời anh vừa nói đó là gì? Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo. Trước đây ông đã đến gặp Đức Giêsu. Anh nhận biết Nicodemo là một người có thần thế, có chức tước, có địa vị trong dân. Ông không dám gặp ban ngày mà đến gặp Chúa Giêsu ban đêm, nhớ không? Ông thắc mắc với Chúa và Chúa thấy được cái lòng của ông. Chúa là tôi phải sinh lại để biết. Nicodemo bảo là tôi già như thế này là sao mà Chúa vào bụng mẹ mà sinh lại? Chúa nói chắc nghĩa cho ông, thấy được cái thiện chí của ông, nhưng mà ông chỉ là người ủng hộ ở trong bóng tối đó. Của một chúng tướng có chức tín nhiệm vị đấy, chứ đâu phải là tất cả những người chức tín nhiệm vị đều chống Chúa đâu. Nhưng mà khổ lỗi bọn người nó mạnh quá, bọn người nó to miệng quá, bọn người nó dữ quá, bọn người nó gần gỗ quá, cho nên người ta không muốn đụng chạm. Không muốn đụng chạm, tại vì anh chị nhớ rằng là nếu mà mình đụng chạm, mình đấu tranh thì mình sẽ đánh mất cái ý nghĩa. Bạn nắm không? Cái người ta đang chống đối ầm ầm, một thế lực rất là mạnh, còn mình thì trao dạng về lòng thương xót, về tình yêu, thì chỉ có tình yêu thắng hận thù thôi, chỉ có lòng thương xót thắng sự dữ thôi, chứ không thể nào lấy sự dữ mà thắng sự dữ, không thể lấy đối lý mà thắng lý sự, không thể đối đầu đối chất đối phó được với nhau không. Nếu mà đối đầu đối chất đối phó thì chúng ta lại đánh mất cái ý nghĩa của cái lý tưởng của mình, đó là lan truyền và làm chứng cho lòng thương xót. Lòng thương xót thì không đối đầu, không đối phó, không đối nghịch, không có là thắng thua, không tranh hơn tranh thua. Thôi mình cứ đi nói, cứ lan truyền, cứ làm chứng, rồi ai tin thì có phúc thì được đón nhận ân độ cứu độ của Chúa, còn ai không tin thì tự họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa thôi. Và họ làm cái gì Chúa xét xử công minh vô cùng mà lo gì, Chúa thấu rõ tấm lòng mà lo gì, lo nữa không à. Nicodemo là người như thế đó, bởi vì ban đêm. Và Nicodemo nói với sao? Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Đó là sự công bằng, đó là cánh cân công lý. Nếu mà ông nói là lề luật, ông nói là dân đen này không biết lề luật, tôi là người có trình độ, có địa vị, có chức tước trong dân, và tôi biết rõ lề luật, mà lề luật có cho phép kết án ai trước khi nghe họ nói và biết được cái việc người làm không? Chưa nghe Đức Giêsu nói mà sao kết án? Chỉ có dân đen nó nghe thôi, có tin thôi, còn ông có chưa nghe không? Không, dân nó đi nhìn thấy những việc Giêsu làm, còn ông có đi là có chưa nhìn thấy việc Giêsu làm không? Không, ông toàn là cho lính đi nghe, hay là đi thôi bác rồi quay rồi trông về nghe nó báo cáo. Mà nó báo cáo thì anh chị biết là báo cáo thì nó phải báo cáo lấy lòng giúp trên cho, không phải báo cáo lấy lòng chứ. Dặn bậy lắm, người mê tín lắm, người làm xin làm tiền lắm, vân 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 vân. Ở trên đáng lý ra đừng nói về công bằng thôi nhé, chưa nói về chuyện bác ái nha. Nếu mà công bằng thì nghe như vậy phải gọi người ấy đến, đúng không? Nghe người ấy gọi Đức Giêsu đến. Này, tôi nghe người ta nói như vậy đó, ông trả lời cho tôi biết ông có nói vậy hay không, ông nói về cái ý gì? Tôi nghe người ta nói là ông làm như vậy đó, ông có làm như vậy không, mà ông làm như vậy để làm cái gì? Phải như phải như vậy chứ, đó là công bằng, luật cho thấy. Mà cả bây giờ luật đời như vậy là không cho phép kết án một ai trước khi mà nghe người ấy nói, đúng không? Và trước tòa nào bây giờ nghi can nói, đúng rồi, không bao giờ mà tòa tuyên án chúng ta phải 10 năm tù chỉ tội ăn cắp. Chả nghe nó được cho nó tiếng nói gì đâu, ăn cắp hay không ăn cắp mà chả có thứ việc nó làm gì cả. Tại sao tôi nghe người ta tố cáo anh ăn cắp 10 năm tù kia tội cơm 20 năm tù, không cho thầy nói một tiếng mà cũng không có thấy cái việc nó làm, tại sao cái đáng đó? Đức Giêsu bị cái đáng mà chả có một cái tòa nào để cho ngài có thể nói tiếng nói của ngài.
cũng vậy, ngày hôm nay người ta cũng kết án chúng ta, nhiều khi có cho chúng ta nói gì đâu, phải không? Cha cho nói gì cả, cứ trên phán cấm không được việc mà chả hề hỏi là vì anh làm như vậy, tự nhiên tôi nói làm như vậy cho tôi biết là anh có nói anh dặn cái điều gì, anh nói cái điều gì và anh làm cái điều gì trình bày cho tôi, rồi cũng chứng cứ là nếu mà người ta bị tố cáo thì phải có chứng cứ là nói đầu nói cái gì, làm cái gì, nói cái gì sai, làm cái gì sai. Còn bên đây anh cũng phải chứng minh lại anh nói cái gì đúng, làm cái gì đúng, phải đối chất chứ, đó là công bằng chứ nói gì bạc ái nha. Mà lòng xuất thiên thì bắt đầu bằng cái sự công bằng trước, không thể có bạc ái nó có sự công bằng, không có sự công bằng. Mà nếu mà không có công bằng sao dặn người bác ái, sao dặn người yêu thương, mà càng xuống bây giờ dặn người lòng thương xót cho người ta nghe được hết. Mình phải im đi, không được nói, để ta không có quyền nói về lòng thương xót. Thì có người không có công bằng gì lòng bác ái mà sao không có ai gì về lòng thương xót. Những cái sự bị người ta xử như vậy, mà đi cô đi mô nói như thế thì người ta có nghe không? Không, họ đáp cả ông nữa, ông cũng là người Galilee, ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee. Cho nên Nicodemo cũng bị người ta loạn. Sau đó kết luận là cái gì? Sau đó ai nấy trở về hòa mình. Thế chuyện thế sinh một cái sự mâu thuẫn, một cái sự rối ren, sau đó ai nấy trở về nhà mình, Chúa để cho ai nấy trở về nhà mình, trở về với căn nhà của lòng mình, để trước mặt Chúa mình tự hỏi coi là tôi làm như vậy đúng hay sai, tôi xử như vậy đúng hay sai, tôi làm như thế có đúng theo ý của Chúa hay không. Ai nấy trở về nhà của mình, về với lòng của mình, rồi tự hào mình, và mỗi người sẽ bị phán xét theo những gì mình nghĩ, mình nói và mình làm. Chúa là đấng công minh vô cùng, thấu suốt tâm can. Mọi người đều trần trụi trước mặt Chúa hết, thưa anh chị em, và tin tưởng là như vậy, chứ là tín thác là như vậy, chứ không phải tín thác một cái mù quáng, mà tín thác một cái vô căn cứ. Nhưng mà mình tín thác vì mình biết rằng Chúa là đấng đầy lòng thương xót, và cũng là đấng vô cùng quyền năng, cũng là đấng vô cùng công minh, thấu suốt tâm can, thấu suốt cái tâm lòng của con người con là con người yếu đuối, thấu suốt con là con người tội lỗi, thấu suốt con là con người không xứng đáng gì cả. Chúa thấu suốt lòng con, tôi thấy rõ tâm lòng của tôi nó đen đủ, nó xấu xa lắm, nhưng mà Chúa biết rằng con yếu đuối như vậy, con chỉ còn một chút thiện trí, con chỉ còn một chút thiện ý con quay về với Chúa, thì Chúa cũng sẵn sàng xót thương và tha thứ. Amen.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, kể đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.